SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đêm trong trời xanh nhìn ngọn trâu soi sáng một vùng trời vừa tắt lịm. Cho tôi nhớ chuyện tình hơi lửa tình của người trai chiến chiến. Chẳng từ xa tới đây quên lòng đem chỉ trai dinh dưỡng.
Chuyện tình An Lộc là tên một bài hát mà anh Nguyễn Thành Bủ, hạ sĩ biệt động quân, viết tặng cho hạ sĩ bộ binh Lê Văn Tươi, người mà anh mới quen khi đóng quân ở An Lộc vào nửa cuối năm 1972. Hạ sĩ Tươi là một con bà Phước như anh tự giới thiệu về mình khi anh nhờ anh Bủ làm đại diện đàn trai đi hỏi vợ cho anh. Trong một phiên gác đụng độ với nhóm 20 cộng quân, anh Lê Văn Tươi đã hy sinh sau khi đánh chặn cho đồng đội thoát. Hạ sĩ Nguyễn Thành Bủ là lính thuộc ban 5 chiến tranh chính trị thuộc liên đoàn 5 biệt động quân. Sau 3 tháng quân trường ở Dục Đức, anh được điều lên An Lộc.
Nghĩa là từ tháng 3, Việt Cộng đã bằng mọi giá phải lấy An Lộc. Mà lúc đó đó An Lộc đó là do sư đoàn 5 bộ binh đang trấn thủ ở đó. Tư lĩnh sư đoàn 5 bộ binh là tướng Lê Văn Hưng đó. Tôi là người đứng bên. Ổng chào cờ vậy nè. Sáng thứ hai nào ha, dù là bị phát ít, dù là gì, ổng ra ổng đứng chào cờ. Rồi cái cờ đó để đó hoài vậy đó. Rồi cái sáng sớm thứ hai kéo xuống, đặng cho hết tất cả quân nhân ra đứng chào cờ đồng tuần. Tôi học xong dùng Mỹ, lên trảnh, lại gặp ông chúng ta Hồng đó đó, cười lắm. Ổng nói, kêu tôi vô trình diễn xong cái ổng nhó mặt nó rồi, ổng nhìn mặt chắc cũng coi được hay sao. Rồi, mày ở với bộ chỉ huy liên đoàn. Ráng ăn cơm cháy nghe em, tôi nhớ cái câu đó hoài. Tại vì ở trển thật ra có gạo, nhưng mà cô không có thời giờ nấu ăn. Cứ khoảng 6 giờ mấy sáng ha, là mấy ảnh pháo, gì cộng á, nó pháo liên tục.
Chuyện tình An Lộc không chỉ gói gọn trong chuyện tình yêu giữa một người lính với một thiếu nữ An Lộc, mà nó vượt lên là câu chuyện đồng đội, tình yêu con người và mảnh đất miền Nam tự do của người lính An Lộc. Mặt trận An Lộc được bắt đầu bằng cuộc tấn công của cộng quân Bắc Việt vào quận lỵ Lộc Ninh, cách An Lộc khoảng 25 cây số, vào khuya ngày 4 tháng 4 năm 1972, với tương quan lực lượng giữa quân Việt Nam Cộng hòa và Việt Cộng là 1-5. Sau 48 giờ giao tranh thì Lộc Ninh thất thủ. Trong cuốn After Action Report: The Battle of Lộc Ninh của thiếu tá Mark Smith, cố vấn của Trung đoàn 9, Sư đoàn 5, Bộ binh Việt Nam Cộng hòa tại Lộc Ninh năm 1972, nhận định về sự thất bại nhanh chóng của trận Lộc Ninh. Trận Lộc Ninh là lần đầu tiên quân Bắc Việt sử dụng chiến thuật biển người ở miền Nam theo cách họ thực hiện ở Điện Biên Phủ và đưa xe thiết giáp vào chiến trường Đông Nam Bộ. Không ít binh sĩ và kể cả cấp chỉ huy Việt Nam Cộng hòa bị mất tinh thần khi thấy xe tăng của quân địch tại một nơi mà theo lý thuyết là các chiến xa này không thể đến được. Cũng theo ông Smith, bên phía cộng quân đã cho xây dựng cả một con lộ ngầm dưới mặt nước của một con suối ăn thông ngang qua rừng từ Lộc Ninh về biên giới Campuchia để chuyển vận quân trang. Chính con lộ ngầm này đã được dùng để di chuyển các chiến lợi phẩm và tù binh Việt Mỹ xuyên qua rừng đưa về miền sau trận đánh. Sau khi chiếm Lộc Ninh và dùng đây làm bàn đạp và căn cứ địa, cộng quân Bắc Việt dồn lực để nhổ An Lộc, dọn đường đánh thẳng vào Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng hòa. An Lộc là thị xã nhỏ của tỉnh lỵ Bình Long, có khoảng 20.000 dân trên một diện tích khoảng 4 cây số vuông giáp ranh Campuchia và nằm dọc theo quốc lộ 13, chỉ cách Sài Gòn 100 cây số theo đường chim bay. Nó đã đứng vững trong suốt 93 ngày đêm bị bao vây bởi quân chủ lực Bắc Việt. Thông tin trên trang Quân đội Nhân dân Việt Nam vào dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng An Lộc cho biết, tham gia vào trận An Lộc, quân Cộng sản Bắc Việt huy động 3 sư đoàn chủ lực gồm sư đoàn 5, 7 và 9 và sư đoàn 324 còn gọi là đoàn Bình Long. 3 trung đoàn bộ binh độc lập gồm 24, 71, 205, 3 trung đoàn bộ binh địa phương gồm 4, 16, 33, trung đoàn đặc công 429, trung đoàn 42 và tiểu đoàn 28 thuộc đoàn pháo binh 75, 2 tiểu đoàn xe tăng và xe bọc thép, 4 tiểu đoàn pháo cao xạ và súng máy cao xạ. Tổng cộng quân số khoảng 36.000 người. Phía Việt Nam Cộng Hòa, nhật ký hành quân của quân đoàn 3, quân khu 3 về trận chiến An Lộc năm 1972 mô tả. Lực lượng đóng tại An Lộc có sư đoàn 5 bộ binh do tướng Lê Văn Hưng chỉ huy, gồm 6 tiểu đoàn và một đại đội trinh sát, tổng cộng là 3.500 tay súng chủ lực và gần 700 quân thuộc lực lượng của tiểu khu Bình Long. Tương quan lực lượng đôi bên tại An Lộc là 1:8. Bốn mặt thị trấn An Lộc bị bao vây. Chính quyền Hà Nội lúc đó tuyên bố trên đài phát thanh Hà Nội là phải chiếm cho bằng được An Lộc trước ngày 20 tháng 4 năm 1972. Trong suốt 93 ngày giao tranh, An Lộc đã biến thành địa ngục trần gian. Và đây cũng là tên một chương trong nhật ký An Lộc của bác sĩ quân y Nguyễn Văn Quý. Tôi đã cắt mấy cẳng chân nát bấy, xương vỡ ra nhiều mảnh vụn, thịt da tơi tả trông như miếng dẻ rách, bầy nhầy lẫn lộn đất cát và mấy sợi gân trắng héo. Tôi thấy không tài nào giữ được những cẳng chân ấy. Chiếc cưa dây kích lì tôi dùng đi dùng lại nhiều lần, giờ đây không chịu nổi nữa. Tôi kéo cưa được mấy cái là đứt tung ra, văng cả máu lên mặt. Trong tủ y cũ, tôi chỉ còn có 2 sợi chót. Sau khi thay, tôi chỉ còn một sợi độc nhất để dành. Sợi dây cưa gắt lì rất dễ sử dụng, cưa mau lại đỡ mệt hơn cưa tay thường. Tôi phục người nào đó đã sáng chế ra sợi dây cưa này, tiện lợi vô cùng vì nó chỉ là những sợi dây thép gồ ghề xoắn lại với nhau nên luồn lách chỗ nào cũng được. Trong tình trạng hiện tại, tôi quý sợi dây cưa này lắm. Nó giúp tôi làm việc mau lẹ, còn dành thì giờ mổ nhiều người khác. Thiếu nó thì những trường hợp thiết đoạn tứ chi tôi đành bó tay. Tôi cố gắng làm việc cho thật nhanh để thương binh khỏi phải chờ đợi và nhất là tránh phơi mình lâu ở chỗ không an toàn. Mọi nghi thức trong phòng mổ đều được giản dị hóa đến mức tối thiểu. Chúng tôi chỉ cần một đôi găng tay. Mọi người trong toán mổ đều mặc áo giáp, đầu đội nón sắt để thay thế áo choàng mổ. Cứ như vậy chúng tôi mới yên lòng làm việc, vì bên ngoài việc cộng vẫn pháo tới đều đều. Máy phát điện đã bị pháo kích hư từ đêm hôm qua. Tôi phải mở rộng cửa sổ để có đủ ánh sáng làm việc. Chiếc bàn mổ phải luôn luôn xoay ngang, xoay dọc, lộn đầu, lộn đuôi, tùy thuộc nơi mổ là ngực, bụng, đầu hay tay chân, để có đủ ánh sáng mặt trời rọi vào chỗ mổ. Phòng hấp ngưng hoạt động vì không còn điện nữa. Các dụng cụ giải phẫu đều được khử trùng bằng cách đốt bằng ruột cồn hay ngâm rửa trong nước xà bông surgical soap. Mặc áo giáp mổ vừa nặng vừa nóng. Trong phòng mổ kín mít, không máy lạnh, chỉ có một cái cửa sổ thông hơi nên đứng một lúc mà mồ hôi vã ra như tắm. Tôi bị mất nước nhiều quá thành ra mau mệt. Nước bây giờ quý hơn vàng, khó kiếm ra. Phòng mổ bây giờ không còn một giọt nước. Những khăn mổ đã dùng rồi dính máu, không có nước giặt, được chị Huyền gom lại vứt thành đống sau phòng trực y tá. Ngay đến nước rửa vết thương còn không có, lấy nước đâu mà giặt đồ. Ngay những ngày đầu cuộc chiến, tôi đã tiên liệu tình trạng này, nhưng tôi thực không ngờ trận đánh kéo dài mãi không dứt và hình như hiện giờ mới chỉ là khởi đầu. Tuần trước, tôi đã ra lệnh cho Thượng sĩ Lý chỉ huy các nhân viên phòng mổ thu gom tất cả các chai nước biển đã dùng rồi, lấy đổ đầy nước vào, đem đi hấp để dự trữ hàng dãy dài mấy trăm chai dọc theo tường phòng mổ. Mặc dù chúng tôi dùng rất dè sẻn chỉ để rửa các vết thương, số nước đó cũng chỉ được một tuần sau là hết. Cũng may, tôi xuống dưới kho lớn đã đổ nát, tìm được 6 gallon Fixohex và 2 thùng hydrogen peroxide. Không có nước pha, tôi đành rửa các vết thương bằng Fixohex nguyên chất. Phòng mổ bây giờ thật xác xơ, hoang tàn. Nền nhà dơ bẩn vì không có nước lau đã lâu. Dưới chân bàn mổ, từng vũng máu đông đen xì, hôi hám. Không khí ngột ngạt, khó thở. Không thể nào tiếp tục làm việc được nữa. Bệnh viện đã bị cô lập. Muốn liên lạc với các giới chức có thẩm quyền để xin trợ giúp, chỉ còn một cách là đích thân đi bộ tới tận các bộ chỉ huy. Nhưng trong tình thế này, tôi không tin là họ có thể giúp được cho bệnh viện một chút gì. Tôi tự nghĩ, có sao làm vậy, đến đâu hay đến đó, hết sức mình thì thôi. Đó là sự khốc liệt của An Lộc nhìn từ trạm quân y Tiền Phương. Trong một ghi chép khác của đại úy nhà văn Phan Nhật Nam, trong bút ký An Lộc chiến trường Thách Đố đã mô tả chuyến viếng thăm An Lộc của ông vào thời gian cuối của cuộc bao vây trong tư cách là phóng viên chiến trường, đã cho thấy một góc nhỏ của sự khốc liệt mà An Lộc phải gánh chịu nhìn từ hầm chỉ huy của tướng tư lệnh mặt trận Lê Văn Hưng như thế nào. Con đường chúng tôi đi, không một thước vuông đất nào không ghi lại vết tích của chiến tranh. Từ xa hướng về, không một ngôi nhà còn nguyên vẹn. Những mái nhà sụp đổ, thân tường nghiêng ngã lỗ chỗ vết miễn pháo. Những cục đèn siêu vẹo, dây điện đứt tứ tung, và điểm thể hiện duy nhất cho sự kiện An Lộc chiến đấu kiên trì là những cánh hoa dù tiếp tế phủ đầy mặt lộ. Sừng sững giữa khung cảnh hoang tàn, một bức tượng chiến sĩ tiến lên đập ngay vào tầm mắt những ai tiến vào An Lộc. Thật là kỳ lạ, bức tượng này đã đứng vững trong hơn 2 tháng trời An Lộc bị pháo kích tổng cộng trên 200.000 trái đạn. Mùi xú ế nồng nặc đến lợm giọng, một thứ mùi đặc biệt của thịt người và thú vật đã sình thối. Bộ chỉ huy của tướng Hưng nằm phía đông bắc bộ chỉ huy tiểu khu, những dãy nhà mất mái, đổ tường. Hầm của tướng Hưng đặt tại căn cứ của trại Đỗ Cao Trí, bên dưới lòng đất dày khoảng 3 thước. Chúng tôi bước vào một lối đi nhỏ hẹp, đó là đường dẫn xuống trung tâm hành quân của tướng tử thủ Lê Văn Hưng, tư lệnh mặt trận Bình Long. Căn hầm tù mù, một ngọn đèn duy nhất chừng 45V, nên chỉ mang lại một chút ánh sáng vàng vọt. Sau này chúng tôi được biết, tướng Hưng đã chuẩn bị cho những ngày bị bao vây kéo dài. Ông có 3 máy điện riêng, nhưng nhất quyết chỉ sử dụng 1 máy. Công suất của máy chỉ đủ dùng cho hệ thống siêu tần số và cho các máy liên lạc, còn thừa lại là ánh đèn nhỏ khô héo trong hầm chỉ huy. Tướng Hưng tự hạn chế mọi tiện nghi riêng để dành cho sự sống còn của Bình Long. Nếu không còn mạch điện cung cấp cho hệ thống liên lạc, thì An Lộc sẽ thất thủ tức khắc. Ngoài căn hầm nhỏ dành riêng cho ông và cố vấn trưởng, nơi này chỉ được thắp sáng mỗi khi cần. Tướng Hưng chỉ sử dụng 1 máy phát điện đặt trên nóc hầm bộ chỉ huy, 2 máy còn lại phải phòng hờ bị đạn pháo kích làm hư hại. Hơn nữa, mức dự trữ nhiên liệu luôn luôn chỉ đủ cho thời gian 1 tuần lễ. Theo lời yêu cầu của tướng Hưng, quân đoàn có cho thả dù các phi xăng, nhưng trong 10 thùng khi chạm đất đã nổ đến 9. Có những ngày, tướng Hưng phải ra lệnh đi móc xăng từ các xe cộ nằm hư rải rác trong thành phố. Nhiều người đã chết trong công tác bề ngoài xem rất tầm thường này, nhưng thực ra chính là sự hy sinh đầy ý nghĩa cho sự đứng vững của An Lộc trong hơn 3 tháng trời khói lửa. An Lộc đã sống sót tài tình sau mùa hè đỏ lửa Easter Offensive, là một chiến tích về lòng dũng cảm của binh lính và tài trí của tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa. Ông James Wilbanks, cố vấn của chiến đoàn 52, sư đoàn 18 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tại An Lộc năm 1972, thuật lại trong cuốn Battle of An Lộc. Ngay sau khi Lộc Ninh thất thủ, tướng Lê Văn Hưng đã cho dời Bộ Chỉ huy Tiền Phương Sư đoàn từ Lai Khê về An Lộc và ra lệnh tử thủ nhất quyết không rút lui. Tướng Lê Văn Hưng đã thuyết phục nhóm cố vấn Mỹ ở lại An Lộc để cùng chiến đấu khi họ cảm thấy không an toàn và định rút đi. ông cho chuyển vị trí hầm bộ chỉ huy vào ngay trung tâm thị trấn An Lộc, sử dụng một hầm ngầm bê tông cốt sắt do Nhật xây dựng từ hồi Thế chiến thứ hai, có khả năng chịu được bơm đồng minh làm nơi điều khiển trận chiến. Nhờ vậy mà bộ chỉ huy tiền phương và nhóm cố vấn Mỹ có thể sống sót điều khiển trận chiến. Vì mở màn tấn công vào An Lộc thì hầm chỉ huy cũ của sư đoàn là nơi đầu tiên bị pháo của quân Bắc Việt nã tan tành sang thành bình địa. Nhật ký hành quân của quân đoàn 3 mô tả tướng Hưng không rời đôi giày trận trong suốt thời gian cuộc chiến, luôn đeo bên mình hai quả lựu đạn M-26 để nếu phải đánh nhau với cộng quân tại hầm chỉ huy thì ông sẽ quyết ăn thua đủ. Tướng Hưng đã có mặt tại An Lộc từ ngày 7 tháng 4 cho đến ngày 7 tháng 7 khi cuộc chiến An Lộc chấm dứt.
Có ở An Lộc, hứng chịu đạn pháo của An Lộc thì mới hiểu được những tình thế khó khăn và lòng quả cảm của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Anh Nguyễn Thành Bủ không giấu được lòng ngưỡng mộ dành cho những đồng đội đã đi trước anh.
Nghĩa là tôi lên trên đó tôi ở 6 tháng, tôi đã đi lòng vòng chung vô mấy cái xe tăng đó đi coi, tôi biết cái phá đáp đó, nó dày cẩn thất hai vậy nè. Coi như là đạn pháo của mình lúc đó đi, vũ khí của mình lúc đó đi, không có cái gì mà bắn rớt được cái phá pháp đó, trừ ra khi nào nó lại gần. Cô để cái cả năm á, cái súng quả tiễn 150 á, cô nhắm ngay nó cô bắn mới được. Mà cái đó đó là pháo binh có, chứ còn lính bộ binh không có. Thành ra nếu lúc đó cô lên An Lộc, cô mới thấy cái sức chịu đựng, cái sức chống trả của lính mình. Nghĩa là tôi đi vô lính rồi tôi thương lính. Hồi đó tôi cũng nhát thích nè. Nhưng mà vô tôi lên An Lộc rồi tôi hết phải chết. Tại vì tôi nhìn những cái gì nó còn sót lại. Tôi biết mấy người hồi xưa đó ha. Phải nói là họ đánh mà họ không có thể chết. Mới có mấy cái cảnh như vậy nè, ví dụ như có một chiếc pháo tháp ấy, của xe tăng tôi nói ấy, nó rớt khích bên cái hàng rào của một đoàn thôi, mà nghe nói hồi đó là của một trung đoàn nào của đính sư đoàn 5, có nghĩa là tăng T-54 của Việt Cộng, nó đã vô tới ngay đằng trước thị xã An Lộc, nó mới bị bắn, vì lý do đó cái pháo tháp nó mới rớt xuống ở đây. Pháo tháp rớt xong rồi không có ai đem đi đâu nổi, hồi đó đâu phải như mà bây giờ mà cô có xe cần cẩu, cô có gì đó đâu. Đó thì tôi lên trận, tôi sống 6 tháng. Tôi hết sức là ngưỡng mộ người lính Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù tôi cũng là lính vậy, nhưng mà mấy người đi trước họ hy sinh nhiều lắm. Bởi vì khi mà có một ông lính của liên đoàn tôi chết, không có đem xác về được. Cái liên trưởng mới xin miếng đất ở ngoài chợ An Lộc đó. Tôi chính tay tôi mà ra ban và tôi là người đầu tiên đào cái mộ để chôn ông đó đó, ông tên Nguyễn Văn Hầm, hà sĩ. Và chính tôi viết hai câu thơ ở trên nghĩa trang của biệt quân An Lộc á. Mô đất lạ, chôn vùi thân bách chiến. Máu anh hùng, nhuộm thấm lá cờ Nam.
Lịch sử hơn 50 năm qua, dù bị nhiều bôi xóa, nhưng những ghi chép từ các cá nhân đã tham gia vào trận đánh đó của cả hai phía trong và ngoài nước, thì sự thật vẫn lấp lánh giá trị của nó.
Thông tin trên Wikipedia và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho biết, số thương vong bên quân Bắc Việt lên đến hơn 25.000 người, chiếm hơn 2/3 quân số, trong đó số chết trên 10.000 người, phần lớn trong số họ đã bị bỏ lại. Bên phía Việt Nam Cộng Hòa, số thương vong lên đến 11.000 người, số chết là 2.200 người. Trong hồi ký của tướng Trần Văn Trà, chỉ huy mặt trận Bình Long của quân Bắc Việt thú nhận, họ đã bỏ lỡ thời cơ sau khi chiếm Lộc Ninh, thay vì đánh vào An Lộc liền thì họ đã trì trệ đến 7 ngày sau mới đánh, đủ thời gian để bên phía Việt Nam Cộng Hòa chỉnh đốn hàng ngũ và bổ sung quân số. Sát cánh với An Lộc, trong 93 ngày đêm, là lữ đoàn Một Dù, đơn vị chịu trách nhiệm giữ an ninh cho Dinh Độc Lập, cũng đã được lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu điều lên tăng viện cùng với Liên đoàn 81 biệt kích Dù. Đây là hai đơn vị rất tinh nhuệ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế chỗ cho lữ đoàn Một Dù để giữ an ninh cho Dinh Độc Lập là tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 52 của Sư đoàn 18 Bộ binh của tướng Lê Minh Đảo. Từ vùng 1, sư đoàn 21 bộ binh của quân đoàn 4 đang tăng viện cho vùng 1 chiến thuật cũng đã được đưa vào quân khu 3 Bình Long. Và từ miền Tây, trung đoàn 15 của sư đoàn 9 bộ binh của quân đoàn 4 cũng đã được điều lên An Lộc để làm hàng rào cuối cùng, ngăn chặn quân Cộng sản Bắc Việt đánh vào Sài Gòn. Nếu mặt trận An Lộc bị chọc thủng, thì chỉ 2 tiếng đồng hồ sau là xe tăng của bộ binh Cộng quân Bắc Việt sẽ tràn ngập thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa. Máu của người lính An Lộc đã đổ để giữ cho người dân miền Nam được thêm 3 năm sống trong tự do và bác ái của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.